Các báo Việt Nam, trong đó có Soha và VTC, đưa tin một đoàn cán bộ nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đến viếng 3 sĩ quan cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, nhưng một nhà hoạt động bác bỏ thông tin này. Sự kiện Đồng Tâm xảy ra hôm 9 tháng 1, được Bộ Công an mô tả lần gần đây nhất vào hôm 14 tháng 1 là cuộc trấn áp các đối tượng. Trong vụ này, 3 viên cảnh sát thiệt mạng, một người dân là ông Lê Đình Kinh bị bắn chết. Bối cảnh dẫn đến cái chết của 4 người vẫn còn chưa sáng tỏ. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc là tranh chấp đất quốc phòng nằm sát sân bay Miếu Môn giữa người dân với nhà chức trách kéo dài nhiều năm nay. Tường thuật về lễ tang 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm, báo chí Việt Nam cho hay Bộ Công an tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân tại nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo các ban đảng, các tổ chức đến dự tang lễ 3 viên cảnh sát, các bản tin cho hay. Cũng có mặt tại lễ viếng là cán bộ lãnh đạo và đại diện nhân dân xã Đồng Tâm, vẫn theo tin trên các báo nhà nước. Tuy nhiên, nhà hoạt động chống bất công về đất đai Trịnh Bá Tư trong cùng ngày 16 tháng 1 đăng bài trên Facebook cá nhân bác bỏ thông tin nêu trên. Từ Dương Nội, một nơi khác ở Hà Nội cũng có tình trạng người dân phải đấu tranh để giữ đất. Ông Trịnh Bá Tư viết rằng trong nhóm đi viếng được cho là người Đồng Tâm, thực ra có 4 cán bộ xã Thượng Lâm, một xã giáp danh với Đồng Tâm. Ông Tư cho biết người dân Đồng Tâm giúp ông nhận diện và nêu tên 4 người mà ông gọi là giả dạng người dân thôn Hoành, đồng thời cho biết thêm là họ nắm các chức vụ là chủ tịch cựu chiến binh, trưởng công an, phó công an và bí thư đoàn của xã bên cạnh. Một sĩ quan công an cấp cao đã nghỉ hưu, song vẫn được tiếp cận thông tin trong ngành. Mới đây cho VOA biết, 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, trong bối cảnh họ đang bao vây nhà ông Lê Đình Kình, không phải là đang truy đuổi tội phạm. Cựu sĩ quan đề nghị giấu tên này nói, mấy anh cảnh sát ấy bị rơi xuống hố là do leo lên nóc nhà của ông Kình rồi nhảy sang nhà bên cạnh. Cả 3 cùng nhảy, nhưng mái tôn nhà bên cạnh quá yếu bị sụp, thế là 3 người rơi xuống hố nằm giữa hai nhà. Những tiếng động lớn đã kích thích con cháu ông Kình phản ứng giữa lúc họ đang bị bao vây, dẫn đến việc họ ném chai xăng cháy xuống hố, cựu sĩ quan công an nói. Thế là cảnh sát cơ động ở bên ngoài dùng thuốc nổ phá tung tường nhà ông Kình rồi lao vào bắn chết ông ấy, nguồn tin giấu tên nói với VOA. Trong vụ này, cảnh sát cơ động thể hiện rằng họ vừa trinh sát kém vừa có nghiệp vụ khá tệ, chỉ ỷ vào sức mạnh, vị cựu sĩ quan nhận xét. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Công an để kiểm chứng thông tin nhưng chưa nhận được hồi đáp. Trong những ngày qua, Bộ Công an lần lượt đưa ra những mô tả không nhất quán về sự kiện Đồng Tâm. Hôm 14 tháng 1, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, nói Công an bố trí lực lượng bảo vệ từ xa cho việc xây tường quanh khu đất trong vòng tranh chấp và nhóm chống đối đã tấn công vào cảnh sát đóng tại một chốt ở cổng thôn Hoành hôm 9 tháng 1. Khi đó đã xảy ra phạm pháp quả tang, lực lượng chức năng được tiến hành các biện pháp cần thiết, Trung tướng Lương Tam Quang nói, bao gồm trấn áp, đáp trả các đối tượng tại thôn Hoành. Trước đó, trong các hôm 9 và 10 tháng 1, Bộ Công an đưa ra thông tin rằng một số người chống đối sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng khi một số đơn vị của Bộ Quốc phòng đang trong quá trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Hậu quả của vụ việc là 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 16 tháng 1 nói rằng giới lãnh đạo Việt Nam đang phải suy nghĩ về quan hệ của họ với nhân dân sau những vụ việc gần đây, trong lúc vụ việc Đồng Tâm đang khiến công chúng bất bình và hoang mang. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam không nói cụ thể đó là những vụ việc gì, nhưng chỉ cách đây một tuần, lực lượng an ninh của nhà nước đã tiến hành một cuộc bố ráp tại làng Đồng Tâm sau nhiều năm tranh chấp đất đai khiến 3 công an và ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của dân làng này, thiệt mạng. Ông Phúc được báo Nhân dân trích lời nói tại phiên họp toàn thể thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế Xã hội tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội hôm 16 tháng 1 rằng những vụ việc gần đây khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều về quan hệ với nhân dân, xử lý vấn đề trong nhân dân. Nhiều người trên mạng xã hội trong những ngày qua đã trở nên hoang mang và mất niềm tin vào chính quyền trước những thông tin trái chiều về vụ trấn áp của các lực lượng chức năng nhắm vào làng Đồng Tâm khuya ngày 9 tháng 1. Trong khi Bộ Công an nói rằng người dân Đồng Tâm tấn công lực lượng của chính phủ, thì người dân làng nói lực lượng an ninh của chính quyền dùng vũ lực để đàn áp họ. Việc đề nghị trao tặng huân chương chiến công hạng nhất và tổ chức lễ tang cho 3 chiến sĩ tử vong trong vụ bố ráp làng Đồng Tâm theo nghi thức Công an Nhân dân tại nhà tang lễ quốc gia đang gây ra những cơn sóng bất mãn trong dư luận. Trong khi đó, hình ảnh cụ Kình, người bị Bộ Công an cáo buộc cầm lựu đạn với ý định chống đối lực lượng chính phủ, lại được một làn sóng những người dùng mạng xã hội lấy làm hình nền và tôn vinh là anh hùng dân tộc. Nguyên nhân của vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm trong nhiều năm qua xuất phát từ việc người dân làng không đồng tình với việc chính quyền huyện Mỹ Đức giao đất đang canh tác của họ cho Viettel do quân đội quản lý. Năm 2017, vụ tranh chấp trở nên căng thẳng khi dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin. Cũng trong bài phát biểu khai mạc phiên họp tại trụ sở chính phủ hôm 16 tháng 1, Thủ tướng Phúc nói, đi liền với việc xử lý vấn đề trong nhân dân là việc phải giữ kỷ luật.
Hai hành khách người Trung Quốc từ Vũ Hán đã bị cách ly để theo dõi khi đến Việt Nam trong lúc virus gây viêm phổi bùng phát ở thành phố lớn nhất của miền Trung Trung Quốc. Bộ Y tế Việt Nam cho biết, hai hành khách này được cách ly khi đến sân bay Đà Nẵng và một đoàn của Bộ đã tới thành phố biển miền Trung hôm 15 tháng Giêng để họp khẩn cấp về các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới gây ra. Cũng trong ngày 15 tháng Giêng, Bộ Y tế Nhật cho biết, một người đàn ông mới trở về từ Vũ Hán được xét nghiệm với kết quả dương tính với chủng virus mới. Trước đó vài ngày, Thái Lan phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với virus này. Hai hành khách Trung Quốc khi đến sân bay Đà Nẵng hôm 14 tháng Giêng có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa, theo thông cáo trên trang web của Bộ Y tế. Do đó, hai người này, trong đó có một người lớn và một trẻ em, đã được cách ly và theo dõi chặt chẽ. Theo báo Tuổi Trẻ, anh Siong Thien Tua, 23 tuổi, trú tại Vũ Hán, sốt trên 38 độ. Theo quy trình chống dịch nhóm A, người đàn ông này được đưa đi cách ly, lâm sàng và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi kiểm nghiệm. Trường hợp trẻ em người Vũ Hán có thân nhiệt cao nhập cảnh vào Đà Nẵng được xác định sốc nhiệt trên máy bay nên các nhân viên y tế Việt Nam đã thôi không theo dõi. Đến lúc này, theo báo Tuổi Trẻ, cả hai trường hợp trên được khẳng định là không liên quan đến bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, quy trình chống dịch nhóm A vẫn sẽ được tiếp tục triển khai ở các cửa khẩu, bao gồm sân bay, cảng biển Đà Nẵng. Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, được Tuổi Trẻ trích lời nói. Vì Đà Nẵng là địa bàn có rất đông khách Trung Quốc đến tham quan du lịch, nên theo đúng quy trình chống dịch, người có tiền sử dịch tễ tại Vũ Hán có biểu hiện sốt cao sẽ được các nhân viên đặc biệt lưu ý kiểm tra. Hàng chục người đã phải nhập viện, một số ít trong tình trạng nghiêm trọng khi dịch lây lan ở Vũ Hán, thành phố với khoảng 11 triệu người, theo Bloomberg. Bệnh nhân đầu tiên phát triển các triệu chứng vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái. Ít nhất 6 bệnh nhân đã được xuất viện với một trường hợp tử vong được báo cáo. Dịch bệnh này bùng phát giữa lúc nhiều quốc gia châu Á đón năm mới và việc di chuyển tăng cao của người dân trong dịp lễ cuối năm âm lịch đang gây lo ngại cho các giới chức y tế ở khu vực trong việc ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của chủng virus mới, theo CNN.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 15 tháng 1 kêu gọi các thành viên nghị viện châu Âu không bỏ lỡ cơ hội để thay đổi Việt Nam khi liên minh này chuẩn bị bỏ phiếu phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do với Hà Nội. Nghị viện châu Âu sẽ đưa ra quyết định có thông qua, trì hoãn hoặc bãi bỏ hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, và hiệp định bảo hộ đầu tư IPA hay không vào ngày 21 tháng 1. Trong bài viết đăng trên website chính thức của Human Rights Watch, Claudio Francavilla, thành viên tổ chức này tại Liên minh châu Âu, nhận định rằng trong thời gian qua, các cuộc đàm phán giữa Ủy ban Thương mại của EU và Chính phủ Việt Nam diễn ra từ 2012 tới 2019. Việt Nam đã tiến hành một cuộc đàn áp dã man lên những người bất đồng và lao động có tổ chức, đặc biệt là kể từ năm 2016, theo lời ông. Có nhiều nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, blogger, các nhân vật tôn giáo và những người vận động cho công đoàn đã bị đàn áp dã man hoặc bị bỏ tù theo bộ luật hình sự hà khắc chỉ vì bày tỏ các ý kiến của họ một cách ôn hòa, ông Francavilla nói. Liên minh châu Âu đã nhiều lần nêu lên xu hướng tiêu cực này, bao gồm chỉ một vài tuần trước khi các cuộc thương lượng kết thúc. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đã khiến các thành viên nghị viện châu Âu lên tiếng bày tỏ quan ngại. Vào tháng 9 năm 2018, 32 nghị viên đã gửi một lá thư chung kêu gọi có các tiến bộ cụ thể về nhân quyền ở Việt Nam trước khi Nghị viện châu Âu quyết định về các hiệp định thương mại với quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày 16 tháng Giêng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm chúc Tết Nguyên đán Canh Tý và bày tỏ quyết tâm nâng cao sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước. Thông tấn xã Việt Nam loan tin, nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020 và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm chúc Tết nhau. Tân Hoa Xã hôm 16 tháng Giêng trích lời Chủ tịch Tập cho biết, nhân dịp Việt Nam chào mừng 90 năm thành lập đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng chung tay nỗ lực với Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao sự nghiệp chủ nghĩa xã hội hai nước và quan hệ song phương trong thời đại mới lên tầm cao mới. Việt Nam mong tăng cường sự tin cậy chính trị và giao lưu kinh nghiệm quản lý đất nước với Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, củng cố nền tảng ý dân cho hợp tác hữu nghị hai nước, đồng thời tăng cường trao đổi và điều phối trong các hội nghị đa phương, thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước có sự phát triển lớn hơn.